cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin được thân chào quý thính giả. Và hôm nay là ngày 8 tháng 3, chắc là quý vị cũng đang ở bên những người phụ nữ thân yêu của mình trong một ngày quốc tế phụ nữ thật tuyệt vời, phải không nào? Và cũng về phái đẹp thì chủ đề của tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này cũng không nằm ngoài việc làm đẹp. Đó là chuyện nâng mũi, những điều quan tâm khi thực hiện nâng mũi của phụ nữ để tránh khỏi rủi ro và biến chứng. Thế nhưng trước hết, để mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một tin tức y tế sức khỏe rất đáng chú ý từ báo cáo mới tại Úc cho thấy cuộc khủng hoảng vì bệnh béo phì gia tăng ở Úc có thể dẫn đến sự bùng nổ các bệnh mãn tính, trong đó có bệnh thận. Theo một bản báo cáo mới tại Úc được ký giả Helen Isbister của SBS trích dẫn, thì nguy cơ từ việc ngày càng có nhiều người Úc được chẩn đoán bị thừa cân, béo phì chính là việc dẫn đến sự tăng lên rất nhanh chóng các chứng bệnh mãn tính và là gánh nặng cho khả năng đối phó của hệ thống y tế Úc. Nhiều người đang phải sống chung với bệnh thận bằng việc chạy thận vài ngày một tuần. Trong số đó có ông Peter Slocum ở Sydney. Việc chạy thận mỗi tuần ít nhất 3 ngày tại bệnh viện Royal North Shore Hospital đã khiến cho người thợ mộc này cảm giác chẳng khác gì phải làm việc cật lực khi cơ thể kiệt sức.
Mất 6 tiếng cho việc đó, giống như mình làm việc một ngày full time vậy. Và đến cuối ngày thì tôi thấy kiệt sức và mệt mỏi lắm. Cảm giác như là mới kết thúc ngày làm việc, trong khi mình ngồi đó cả ngày, có làm gì đâu.
Ông Slocum được chẩn đoán mắc bệnh thận cách đây 8 năm. Lúc đó ông nặng hơn thời điểm hiện tại đến 50 cân. Ông nói chính việc bị thừa cân, béo phì đã ngăn cản cơ hội được ghép thận.
Tôi có người anh em hiến tặng cho tôi một quả thận, thế nhưng không thực hiện được vì họ muốn ghép thận khi cơ thể có cân nặng phù hợp, mà lúc nào tôi cũng nặng hơn mức đó. Vì vậy không bao giờ thực hiện ghép thận được. Đến giờ thì anh em của tôi gặp vấn đề sức khỏe rồi và không thể nào hiến thận cho tôi được nữa.
Tuy nhiên trường hợp của ông Peter Slocum còn khá may mắn khi mà bệnh béo phì của ông chưa gây thêm các bệnh mãn tính khác giống như nhiều trường hợp bệnh nhân tại Úc. Đã có một bản phúc trình mới do tổ chức phi lợi nhuận Sức khỏe thận của Úc, Kidney Health Australia. Bản phúc trình có tựa đề Rising Obesity Rates Tip Australia Towards Kidney Disease Crisis. Tạm dịch là tỷ lệ béo phì tăng lên đẩy nước Úc đến cuộc khủng hoảng về bệnh thận. Theo phúc trình này, có mối liên hệ chặt chẽ giữa hai yếu tố, béo phì và bệnh mãn tính, mà đây trước hết là bệnh thận. Giáo sư Carol Pollock, giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận kể trên và cũng là một chuyên gia về thận cho hay, không khó để thấy sự liên hệ giữa hai yếu tố này.
Bệnh béo phì chiếm khoảng 1/3 các trường hợp bị bệnh thận mãn tính. Cơ chế của việc ghép thận là nếu ai đó to béo hơn thì những quả thận cũng cần phải làm việc vất vả hơn để làm sạch các chất độc và điều đó ngược lại gây tổn hại cho thận của chúng ta. Người bị bệnh béo phì lại còn bị cả tiểu đường hoặc là cao huyết áp nữa, thậm chí là cả hai bệnh này. Thật không may là con số bệnh nhân này chiếm đến hơn 50% số ca bị bệnh thận nặng ở giai đoạn cuối mà chúng tôi theo dõi được.
Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, cứ 3 người Úc thì có đến 2 người thừa cân béo phì. Theo phúc trình kể trên, những người thừa cân có nguy cơ mắc bệnh thận cao gấp 1,5 lần người khỏe mạnh. Còn những người béo phì thì tỷ lệ này gấp 2 lần. Phúc trình cũng cho thấy trong 16 khu vực y tế trên toàn quốc có tỷ lệ béo phì cao hơn mức trung bình của cả nước Úc, thì phần lớn các trường hợp có tỷ lệ bệnh thận mãn tính cũng cao hơn mức trung bình. Giám đốc điều hành của Kidney Health Australia, bà Michaela Stafracci, hy vọng những phát hiện này sẽ khiến mọi người chấp nhận cách sống lành mạnh hơn.
Điều quan trọng nhất hiện nay là nếu bệnh nhân thấy mình quá cân, thì hãy làm ơn đến gặp bác sĩ gia đình, GP ngay và kiểm tra thận cũng như thực hiện các xét nghiệm khác. Quý vị cần bảo đảm là huyết áp nằm trong mức kiểm soát, không hút thuốc và luôn tránh xa các thức uống có đường.
Thậm chí trong cộng đồng người thổ dân Úc thì tỷ lệ mắc bệnh thận cao gấp đến 5 lần người khác. Và với mức độ béo phì đang gia tăng hàng năm, tổng số người bị bệnh thận cũng sẽ được dự kiến bùng nổ trong tương lai. Đến năm 2020, con số những người điều trị và phải chạy thận sẽ vượt quá 31.000 người. Giáo sư Carol Pollock nói đây sẽ là áp lực nặng nề với hệ thống y tế.
Hiện nay chúng ta dành khoảng 4,1 tỷ đô la mỗi năm cho việc điều trị bệnh thận mãn tính. Ở Mỹ, người ta chi đến 20% ngân sách y tế vào việc này, và chúng ta có thể tính được số tiền chi ra là bao nhiêu từ tỷ lệ đó.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, và bây giờ chúng ta đến với chủ đề của chương trình tối nay, tối mùng 8 tháng 3, thưa quý vị. Và tất nhiên rồi, chủ đề liên quan tới phụ nữ, phái đẹp, một nửa thế giới, một nửa rất là tuyệt vời của thế giới. Và chúng tôi nói về câu chuyện làm đẹp. Thưa quý vị thính giả, theo báo Tuổi Trẻ Online hôm 4 tháng 3 vừa qua, thì mới đây có một người phụ nữ có 22 tuổi thôi tại Sài Gòn bị đột quỵ rồi mù mắt sau khi tiêm chất làm đầy để nâng mũi và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và đọc đến cái câu chuyện này thì mọi người để ý ngay đến chuyện là nâng mũi, để mũi cao này, mũi thẳng hơn, đẹp hơn. Và rõ ràng đây là một cái xu hướng rất phổ biến hiện nay rồi, thưa quý vị. Và tối nay về cái chủ đề này thì chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu đến với quý vị. Bác sĩ Kim Sơn sẽ đồng hành với chương trình tối nay. Lời đầu tiên xin rất là cảm ơn và xin chào bác sĩ Kim Sơn đã tham gia với Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị khán giả của SBS Radio.
Vâng, đấy, như Xuân Ngọc vừa mới giới thiệu với chương trình và giới thiệu bác sĩ đó, thì hôm nay 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thì chắc chắn không có chủ đề nào phù hợp hơn là chuyện sức khỏe và làm đẹp của chị em phụ nữ cả, mà tối nay chúng ta nói về chuyện nâng mũi. Hiện nay Xuân Ngọc được biết rằng là rất là nhiều người nâng mũi và nó phổ biến lắm. Ở Việt Nam rồi ở Úc này cũng thế thôi. Thậm chí là nếu mà mình tinh ý một chút là nhìn trên gương mặt có thể phát hiện ra được nâng mũi. Vậy thì theo bác sĩ đó thì cái việc nâng mũi nó phổ biến như thế nào ở Úc này và ở Việt Nam?
Đối với câu hỏi này thì mình sẽ nói là cái thời gian gần đây đó, phẫu thuật thẩm mũi rất là phổ biến. Trong thời gian trước, khoảng trước một thập niên trước thì không phổ biến lắm, nhưng trong thời gian gần đây ở Việt Nam thì đã rất là phổ biến. Còn ở Úc này thì phẫu thuật này đã có từ lâu rồi thì nó cũng rất là phổ biến.
Vâng, rõ ràng là chúng ta đều thấy cái chuyện đó, và làm đẹp thì là quyền của mọi người chứ không chỉ riêng phụ nữ, bởi vì chúng tôi thấy rằng là rất là nhiều cánh đàn ông cũng đã nâng mũi đấy chứ ạ. Đấy thì trong cái việc mà làm đẹp như vậy, có phải là vì kỹ thuật nâng mũi bây giờ nó tốt hơn rất là nhiều rồi, rồi là cái việc mà tỷ lệ rồi xác suất xảy ra rủi ro nó rất là thấp, cho nên là người ta cứ yên tâm và cứ nâng mũi, thậm chí là làm một cách là vô tội vạ và thậm chí không cần phải tìm những cái chỗ thật là chuyên nghiệp, thưa anh?
Cái đó là cái mình phải nói là cái misconception, cái khái niệm hiểu lầm về trường hợp nâng mũi. Thì mặc dù hiện tại là kỹ thuật nâng mũi đã có từ rất lâu, có thể nói là châu Âu đã đi tiên phong trong phẫu thuật mũi, rồi sau đó đến các nước khác phương Tây nói chung như là Mỹ và Úc, rồi từ từ đó mới lan tỏa sang các nước khác ở Á Châu như là Hàn Quốc và Thái Lan, Malaysia, rồi sau này gần đây khoảng 5-10 năm về đây thì Việt Nam bắt đầu phát triển nhiều. Thì mặc dù kỹ thuật sửa mũi càng ngày nó càng hoàn chỉnh, nhưng mà không phải là không có biến chứng. Thành ra cái xác suất rủi ro lúc nào cũng có, nó cái phẫu thuật thẩm mỹ cũng như tất cả các phẫu thuật khác đều có xác suất rủi ro, và xác suất rủi ro càng cao hơn ở những trường hợp mình làm những phẫu thuật sửa mũi phức tạp hoặc là đã được làm mà những bác sĩ không có được huấn luyện chuyên khoa.
Vâng, nhưng mà cái việc mà mọi người đi sửa mũi mà họ thấy rằng là nhiều người làm quá và làm được, nhìn thấy cũng được. Bình thường thì mọi người thấy rằng là nhiều cái trung tâm thẩm mỹ quảng cáo các cái trường hợp mà làm tốt, làm đẹp ra nhiều hơn là họ nói về cái chuyện là ôi những cái trường hợp này làm không được rồi, đúng không ạ? Họ thường quảng cáo là như vậy, chứ còn ít ai mà nói ra cái sai lầm lắm. Cho nên phải chăng vì chính vì những cái chuyện như vậy, quảng cáo thì như thế, rồi nhìn ngoài đời thì thấy đẹp quá, thích quá, rồi là thấy không thấy có chuyện gì cả, cho mọi người rất là nhiều người sửa mũi, nâng mũi, thưa bác sĩ?
Người ta càng ngày người ta càng đi sửa mũi nhiều, tại vì cái nó phổ biến và thành lan và cái nhu cầu làm đẹp nó tăng cao, thế nên hầu như là phổ biến nhiều hơn, và người ta đi lựa những cái chỗ đôi khi người ta vì những vấn đề giá cả mà ta đi những cái chỗ không hợp lý hoặc là những chỗ không chuyên nghiệp để họ làm. Chính vì vậy là cái biến chứng lúc trước thì nó ít, nhưng lúc này biến chứng càng nó càng cao lên, nhất là cái năm gần đây biến chứng càng cao lên. Thì trước khi mình đưa nó lên là tại sao biến chứng nó cao lên, thì mình có thể tóm tắt lại là cái về biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ nó chia làm hai loại. Về phẫu thuật nó chia hai loại, là cái sửa mũi nói chung còn chia làm hai loại. Một loại là non surgical, tức là không cần phẫu thuật, và một loại khác là surgical, tức là phẫu thuật thẩm mỹ.
Không cần phẫu thuật thì như thế nào và cần phẫu thuật thì như thế nào?
Nếu mà không cần phẫu thuật đó, thì tức là người ta dùng những cái cách như là người ta gọi là cái filler, những chất làm đầy, hoặc là người ta dùng như là Korean pediatric, tức là những cái sợi chỉ mà Hàn Quốc đã làm ra để mà làm nâng sống mũi lên. Và nếu mà phẫu thuật thì nó có những loại như là làm đơn giản thôi, tức là chỉ là simple rhinoplasty, tức là nâng sống mũi đơn giản bằng những cái chất silicon hoặc là cái chất grotesque implant, hoặc là mình phẫu thuật mũi phức tạp như trường hợp là sutural rhinoplasty hoặc là open rhinoplasty, tức là những trường hợp mình cần chỉnh sửa cái xương sống mũi hoặc là chỉnh sửa cái tiếp độ mũi làm cho nó đẹp, nó cao lên. Thì những trường hợp này bệnh nhân phải được vô trong bệnh viện, phải được cái là general anesthesia, tức là phải được cho gây mê toàn bộ, và sau đó người bác sĩ người ta phải phẫu thuật. Thì phẫu thuật toàn bộ nó phức tạp hơn.
Bác sĩ có nhắc đến cái kỹ thuật không phẫu thuật và người ta dùng cái chất làm đầy đó, cái chất làm đầy vừa rồi Xuân Ngọc vừa mới nói đến cái vụ mà báo Tuổi Trẻ hôm 4 tháng 3 mới đăng nó là bị đột quỵ rồi mù mắt sau khi mà tiêm chất làm đầy. Thì rõ ràng là đó có thể coi là một rủi ro và một cái biến chứng của cái chuyện mà không phẫu thuật, nâng mũi không phẫu thuật, phải không bác sĩ?
Dạ đúng ạ. Thì biến chứng của loại không phẫu thuật á, thường thường những trường hợp filler nói chung á, cái biến chứng thông thường nhất thường thường nó chỉ làm hơi bruising, tức là nó hơi bầm dập chút xíu. Hoặc là nó chỉ hơi gọi là thỉnh thoảng có infection hoặc là bleeding. Đôi khi nó có trường hợp allergic reaction nhưng mà nó nhẹ thôi. Và có những chứng bệnh lâu vừa dài như là đôi khi cái da nó bị sần sùi, chỗ da đó nó nổi những hột lên. Thì là cái late complication của mấy cái filler. Nhưng mà trong filler, một trong cái filler nó có cái biến chứng rất là severe đó, mà có thể chết người được. Đó là nó gọi là embolism, tức là cái thuyên tắc mạch máu, cái chất filler nó đi vô trong mạch máu, tắc mạch máu, nhất là cái mạch máu mắt thì là mù mắt, mà nó vô mạch máu bên trong não thì làm đột quỵ và có thể chết.
Vâng, chúng ta nói kỹ hơn một chút đến cái chuyện dùng chất làm đầy như thế này. Thì cái chất làm đầy này nó có vẻ nó có nhiều loại không? Hay là nó chỉ có một loại đơn nhất thôi ạ?
Không, nó có nhiều loại. Filler, mình cái này tóm tắt filler, nó có nhiều loại, chia ra là tạm thời, hoặc là cái loại trung gian, hoặc là cái loại vĩnh viễn. Thì cái loại tạm thời, cái loại temporary, loại tạm thời á, thì nó last được khoảng, tức là nó kéo dài được khoảng 6 tháng thôi. Thì thường nó là hyaluronic acid, như là cái chất tinh thương mại này, thường nó là retinoline hoặc là cái juvederm hoặc là triosil, tức là cái hyaluronic acid này nó người ta phổ biến nhiều nhất, và nó tương đối nó xét hơn so với loại permanent kia. Còn cái loại intermediate đó, là nó kéo dài khoảng từ 18 tới 24 tháng, tức là cái chất này nó là như là radiate, nó là calcium hydroxyphosphate, hoặc là cái loại polyalactic acid như là scopra. Những cái chất này thì nó lát, tức là nó kéo dài khoảng từ 18 tháng đến 24 tháng. Thật ra người ta chia nó loại là cái loại trung gian. Còn loại nữa là permanent, thì cái polyacrylamide hoặc là acomid thì nó lát khoảng 10 giờ, tức là kéo dài khoảng 10 năm.
10 năm.
Từ 10 năm trở lên là tính là permanent. Thì nó tóm lại là có thể là có 3 loại chính, là tạm thời ngắn hạn 6 tháng, loại trung gian 18 đến 24 tháng và loại permanent.
Vâng, như Xuân Ngọc hiểu đó, thì với ba cái loại mà có thời hạn như vậy thì rõ ràng là cái mức giá nó sẽ từ thấp đến cao, đúng không ạ?
Dạ đúng ạ, cái thời gian rất cao, và cái kỹ thuật chích cũng như là cái điều kiện bác sĩ chích là càng phức tạp hơn. Càng chích cái loại mà loại lại càng dài đó, nghe Úc là cũng vậy, tức là 10 năm á, thì các bác sĩ đã được huấn luyện training đầy đủ về công ty đó và về bên con lạc họ approve cho thì mới được quyền chích cái chất này. Vâng. Chứ không phải là bác sĩ nào muốn chích là chích cũng được. Cái nước cá châu thì hầu như là ai chích cũng được, là khác.
Như vậy có sự khác biệt rất là lớn trong cái chuyện mà thực hiện những cái kỹ thuật như thế này. Tưởng rằng là đơn giản nhưng mà rõ ràng là phải có những cái huấn luyện nhất định, phải có những cái phẩm chất nhất định cao đến mức độ nào đó thì mới được thực hiện, chứ không phải là làm một cách bừa bãi. Và thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện kỹ thuật còn lại, có phẫu thuật, thì Xuân Ngọc thấy rằng là hình như là người ta có sử dụng các cái sụn hay là những cái thiết bị nào đó, những cái bộ phận nào đó để mà người ta dùng trong cái việc phẫu thuật nâng mũi, phải không ạ?
Nhưng về phẫu thuật thì nói chung nói như thế nào, là simple rhinoplasty, tức là phẫu thuật nâng mũi đơn giản nhất, là người Á Châu mình thì cần nâng sống mũi nâng cao lên. Thì thường trước giờ họ sử dụng nhiều nhất là những cái silicon hoặc là Gore-Tex implant, tức là cái không phải chất cái hồi trong không phải sụn trong cơ thể mình, mà là những chất nên tạo ra để mà bỏ cho để giống như thành cái silicon, giống như một cái implant để bỏ vào trong ra cho làm nâng cái sống mũi lên thôi. Ngay cái phẫu thuật đơn giản mình cũng có thể dùng cái sụn tự thân. Người ta dùng sụn tự thân, sụn tự nhân có thể lấy từ tai, lấy từ vách ngăn mũi, hoặc lấy từ xương sườn, lấy từ cái sụn sườn ở giữa trước ngực. Thì tất cả cái sụn nó đều có thể lấy để làm cái sụn tự thân, và hoặc là có thể để cái sụn nó trực tiếp thẳng vào cái sống mũi, hoặc là bỏ trong cái fascia, nó gọi là cái kỹ thuật là DCF, tức là bỏ cái sụn nó dạ cho nó nhỏ ra, bỏ trong cái fascia để đưa vào trong cái sống mũi. Người ta cắt cái miếng da dày phía thành mông, lấy miếng da dày đó và dermal filler, dùng cái dermal đó để mà bỏ làm đầy cái sống mũi cũng có thể được. Cái phương pháp nó bây giờ tương đối nó khá phổ biến.
Về cái mặt hiệu quả và những cái rủi ro thì giữa phẫu thuật và không phẫu thuật nâng mũi, cái nào tốt hơn hay là ưu việt hơn ạ?
Theo tôi nghĩ thì có lẽ cái phẫu thuật tốt hơn là dùng chất filler. Nếu mà dùng chất filler đó, mặc dù under cái người rất là chuyên môn, rất là được huấn luyện kỹ lưỡng, và cái biến chứng severe complication, tức là biến chứng có thể làm stroke hoặc là làm mù mắt, đôi khi nó vẫn có thể xảy ra. Tại vì cái filler, cái chất filler nó chích rất nhỏ, khi mình chích cái filler nó vô đó thì có thể nó chạy vô trong mạch máu được, và nó có thể làm tắc mạch máu và gây đến mù mắt hoặc là đột quỵ. Phẫu thuật đó, thì nói chung thường thường bác sĩ đã làm phẫu thuật, thường là bác sĩ đã kinh nghiệm, thì thường cái biến chứng nó có thể xảy ra, Nhưng mà biến chứng của phẫu thuật thì không đến nỗi đến nó chết người. Thường thường nó có thể, cái biến chứng thường trong phẫu thuật là sao? Là nó có thể làm sưng, nó có thể làm bầm dập, có thể chảy máu, có thể nhiễm trùng, hoặc thường nhất là làm cái deformity, nó làm biến dạng mũi. Khi mũi nó bị biến dạng thôi, nó sẽ cần như nó gọi là revision rhinoplasty, tức là phẫu thuật sửa lại của cái sự thì nó là càng phức tạp hơn, nó không về mặt, tức là nó không dẫn đến nỗi nó chết người, ngoại trừ những cái biến chứng tổng quát như là bị thuyên tắc mạch, hoặc là bị stroke, hoặc là bị nhồi máu cơ tim này nọ, thì tất cả các phẫu thuật nào nó đều có cái risk hết. Thì cái phẫu thuật sửa mũi nó không ngoại lệ, nhưng mà riêng về cái risk mà cái thuyên tắc mạch máu á, thì nó xảy ra ở cái chất filler nó nhiều hơn. Thật ra cái filler mặc dù nó đơn giản, nó dễ làm, nhưng lại nó lại rất potential, nó tiềm tàng nguy hiểm.
Vâng, như vậy là quý vị có thể thật là cẩn thận trong việc khi mà tiêm chất làm đầy để mà nâng mũi. Vâng, ngay bây giờ thì có lẽ là bác sĩ chuyên về thẩm mỹ, bác sĩ Kim Sơn sẽ giới thiệu, sẽ nói về những điều thật là quan trọng, cần lưu ý điều gì khi mà nâng mũi ạ.
Thứ nhất là bệnh nhân nào mà trước khi đi có cái quyết định về phẫu thuật làm mũi á, thì chắc là nó phải do your own research, tức là phải tìm, phải nghiên cứu trước, tự mình tìm hiểu trước. Là qua các bác sĩ nào đã làm những phẫu thuật đó rồi, bác sĩ đã nói làm nó bao nhiêu lần rồi, đã làm tốt hay chưa, và bác sĩ đã ở đâu, đã huấn luyện đầy đủ hay chưa, đây rất quan trọng. Cái thứ hai nữa về vấn đề filler đó, thì mình có thể nói advice là mình khuyên các bạn không nên đi về Việt Nam để mà chích cái filler, hoặc là ngay là đi về Thái Lan hoặc đi các nước Á Châu cũng vậy nè, tại vì họ không có cái regulation kỹ càng như bên mình, thành ra hầu như có thể người nào cũng có thể chích được cái filler. Thậm chí y tá hoặc là ngay những chuyên viên thẩm mỹ thông thường, hoặc tất cả các chỗ viện làm đẹp, họ đều có thể chích cái filler hết. Và những cái filler đôi khi nó không phải là chích filler chính gốc của hãng, mà là đôi khi của bên China sản xuất, hoặc là cái nước khác nó không có được. Nó không có phải là cái chất filler đã được approve và sử dụng. Về cái đi cái nước overseas để mà chích filler là rất là nguy hiểm. Hơn nữa khi mà chích filler như vậy, mình phải cần cái người bác sĩ phải được huấn luyện, họ phải biết là recognize cái biến chứng đó. Cũng như hồi đây cách đây khoảng 2 năm tôi đi có hội nghị bên Việt Nam và bên Nha Trang, thì tôi có hỏi các bác sĩ đó là họ có dùng cái chất highlight là một cái chất quan trọng để mà làm tan cái chất làm đầy, nếu trường hợp lỡ cái chất làm đầy đó, cái hyaluronic acid nó làm tắt một món, thì có cái chất đó để mà điều trị hay không. Thì trong cái hội trường không ai có cái chất đó hết, và chỉ có hỏi chỉ một vài bác sĩ họ biết là chất đó là chất gì thôi. Cho nên highlight cái điều đó để muốn nói nhấn mạnh các bạn rằng là cái filler ở Việt Nam thì nó chất tùm lum, chất Thái Lan họ không có regulation nhất định như ở đây. Thành ra quý vị nên cẩn thận khi mà về Việt Nam chích thuốc làm đầy. Ở Việt Nam có thể lựa chọn phẫu thuật, các bạn có thể về Việt Nam phẫu thuật được. Trong trường hợp tại vì cái giá cả bên đó nó cũng tương đối hơn ở đây, thì quý vị có thể phẫu thuật, quý vị không có ý kiến. Nếu mà quý vị có thể chọn những cái chỗ uy tín, thí dụ như là những cái bệnh viện tốt, những người đã được huấn luyện kỹ lưỡng, có lẽ cái xác suất được phẫu thuật về biến chứng nó cũng ít hơn. Nhưng riêng về cái chất tiêm chất làm đầy thì mình đề nghị, tại vì cái việc lại không nên, tại vì mình thấy rất nhiều biến chứng đã tới đây và gặp mình để mà điều trị.
Quý vị vừa nghe những cái hướng dẫn rất là cụ thể của bác sĩ Kim Sơn. Và tới đây thì tạp chí Sức Khỏe Là Vàng cũng xin được khép lại. Rất là cảm ơn bác sĩ Kim Sơn, bác sĩ chuyên về thẩm mỹ đã hỗ trợ, đã tham gia với chương trình tối nay ạ.
Xin chào anh Trân Ngọc và xin chào quý vị khán giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.